This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin về chứng khoán cũng như là về kinh tế thị trường của Hoa Kỳ do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Nhanh quá anh Tiến Dũng ơi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, hôm nay là thứ sáu và Dũng rất là khỏe. Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, khỏe thưa anh, nhưng mà có cái câu hỏi này đặt ra cho anh nè. Hôm nay thị trường chứng khoán thứ sáu cuối tuần, phải nói nhìn vô đẹp quá, có phải là lý do vì ngày hôm qua Tổng thống đã tới, Tổng thống Donald Trump tới bang tiểu bang chiến trường Pennsylvania là nơi sinh ra của phe dân chủ ứng cử viên Joe Biden với cái bài phát biểu là ông kêu gọi các công ty phải quay trở về Hoa Kỳ. Nếu không là trong cái 4 năm sắp tới, nếu như mà ông đắc cử thì ông sẽ trở lại thì ông sẽ đánh thuế rất cao cho những công ty này, hay là tại vì công ty Johnson & Johnson ngày hôm nay họ cho biết là sẽ thử nghiệm vaccine trên 60.000 người vậy anh, lý do?
Chắc mời Bảo Bảo chia sẻ luôn đi chứ Bảo theo dõi thị trường quá quá hay luôn rồi. Giờ sao vậy? Nhưng mà thật sự ra thì vì cũng biết cảm ơn Bảo nha. Cũng là một phần đó, cũng một phần đúng cái thưa vị. Nhưng mà cái chính xác nữa là cái những cổ phiếu của về đặc biệt về những cái technology đó nó lên mà hiện tại giờ là khó mà cưỡng được cái thưa vị. Đến nỗi mà sáng hôm nay thì tôi thấy rằng mặc dầu có rất nhiều cái cửa tiệm gọi là file bankruptcy, nhưng mà ngược lại cái nhà đó vẫn sell record. Bảo đây cũng trong cái ngành trước đây của Bảo là về địa ốc phải không, cái nhà phải nói là home sell record. Đó là những cái mà nếu chúng ta nhìn vào cái cách mà để mà đo mặt thước về cái kinh tế của Hoa Kỳ, nếu mà người dân nghèo, người dân không có tiền để mua nhà chi nhiều vậy, nó lên đến 24.7%. Đây là set một cái record, new high record. Chưa bao giờ người Mỹ mua nhà mà nhiều như vậy. Nếu mà người Mỹ nghèo thì tại sao mua nhà? Đó là những cái mà trái ngược lại hoàn toàn với những gì mà chúng thấy rằng bên cái đảng đối lập thì họ nói rằng kinh tế tệ quá, nhiều triệu người thất nghiệp quá. Đồng ý, họ nói hoàn toàn không có sai. Nói đặc biệt về cái người thất nghiệp, nhưng mà kinh tế thì không có đúng. Thất nghiệp thì trong trường hợp đại dịch này thì tạm thời họ không đi làm, chứ không phải là các công ty sa thải nhân viên. Cái đó nếu mà cái nhiều người họ cứ nghĩ rằng đúng rồi, thất nghiệp nhiều quá, đúng rồi, bị sa thải nhiều quá, thì cái đó thì họ chỉ nhìn cái hiển cận. Nếu mà nhìn thật sự rõ ràng thì kinh tế Hoa Kỳ phải nói rằng lên sáng hôm nay rõ ràng như bạn thấy số kỷ lục mới. Chưa bao giờ những con số kỷ lục mà nó ló dạng như vậy. Dow Jones lên 67 điểm thì là 27.807 điểm, 29.000 mới là số kỷ lục. Bây giờ Nasdaq là con số kỷ lục mới là 11.301 điểm, lên 36 điểm. S&P 500 lên con số kỷ lục mới nữa là 3.390 điểm, con số kỷ lục cũ là 3.384 điểm. Đây là những con số mà phải nói là không thể nào chối cãi được. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó quá mạnh cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ lãi suất cố định cho 10 năm là 0.65%. Dầu thô thì giảm 55 xu, một thùng dầu thô là 42.31 đồng, 1 euro đổi được 1.18 đồng. Vàng tiếp tục giảm 22.90 đồng, 1 ounce vàng tầm 1.942.20 đồng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.63%, 20 năm là 3.01%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.190 đồng. Vàng thì mua vào 55.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị nào mà mua trái peach ở hai ngôi chợ Aldi và Target thì chúng ta nên trả lại hoặc là chúng ta nên bỏ đi, vì CDC đã recall bị cái nhiễm có con Salmonella. Và trước đây thì cái onion về hành tây, thì bây giờ là trái peach. Quý vị nào mà có mua, lỡ mua hai ngôi chợ này hoặc những ngôi chợ khác Tí Dũng khuyến khích quý vị nên rửa thiệt kỹ rồi chúng ta mới gọt ra mà ăn, còn không thì cũng rất là dễ. Trong cái thời điểm này thì cái con vi khuẩn này hình như là nó bị rất nhiều. Những người nào khỏe khỏe thì không sao, yếu yếu già già thì coi chừng cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, hai ngôi chợ Aldi và Target, chúng ta mua trái peach thì chúng ta nên cái peach là tiếng Việt là cái trái đào ha, trái đào đó, vì đào và đào lông hay gì đó, chúng ta biết mà trái đào đó thì chúng ta nên cẩn thận. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thương hiệu Lord Tyler. Đây là một cái thương hiệu đã nằm gần 200 tuổi rồi, cái thưa quý vị, trên thị trường của Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay, Tiến Dũng đưa bản tin này đó, là nó chỉ còn có 14 cửa tiệm thôi. Vì họ đã file bankruptcy hồi tháng trước, tháng 8 thì phải. Và họ bắt đầu đóng cửa tiệm. Khi mà họ shut down chỉ còn có 24 cửa tiệm, bây giờ còn có 14 cửa tiệm thôi. Đây cũng là bản tin không được vui, quý vị. Vì quý vị, Tiến Dũng biết rằng cái Lord Tyler này, trước đây có nhiều người phụ nữ, nhưng mà trẻ trẻ thì ít có sử dụng cái thương hiệu này. Những sùng sồn 30 tuổi, 40 tuổi thì họ sử dụng rất là sang chảnh. Nhưng bây giờ hình như là không còn nữa. Người ta, thứ nhất là người ta đổi cái style. Cái thứ hai là họ mua online. Vì thế không chịu nổi thì công ty này đã đóng cửa, và 14 cửa tiệm còn lại, duy nhất còn lại đó, không biết rằng sẽ bao lâu. Tôi hy vọng là họ sẽ được được lâu lâu một chút. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến cái credit card của quý vị. Chưa bao giờ mà những tin tặc làm việc tích cực như vậy. Đặc biệt vì trong cái mùa đại dịch thì người ta ở nhà, người ta sử dụng thẻ online quá nhiều. Và cái số này đã bị, số những người này đã bị gọi là liên tục bị mất tiền. Riêng về cái first six month của năm 2020 là có trên 45 triệu người đã complain về cái thẻ tín dụng của mình đã bị ăn cắp. Có những cái website nó gọi là secure, hàng như chúng ta sử dụng trên Amazon, chúng ta sử dụng trên Facebook, sử dụng trên Google, chúng ta sử dụng trên những cái mặt những cái tiệm như là Target, những cái tiệm như là Walmart, những cái tiệm như là có tên tuổi. Nhưng mà đùng cái chúng ta sử dụng một cái tiệm nào đó nó không có tên tuổi, một cái thương hiệu nào đó trên internet, chúng ta đang search, nhiều chúng search mua cái đồng hồ Apple Watch. Ở đầu bán cũng 400-500, cái tiệm này bán có 300 thôi, rẻ quá, dùng lại mua. Thật sự cái đồng hồ đó có thiệt, chứ không là không. Nhưng mà sau lưng đó là những kẻ, nó không có secure lắm. Có những kẻ đã đi vào được và lấy được cái thông tin cá nhân của quý vị, và họ đã sử dụng. Cái số tiền mất mỗi ngày nó lại gia tăng lên. Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị nên cẩn thận trong cái thời điểm này. Quý vị nào mà thường sử dụng cái thẻ tín dụng trong cái mùa đại dịch này thì chúng ta nên check cái statement. Nếu mà online được thì check mỗi tuần, nếu mà không online thì at least mỗi tháng chúng ta có cái statement gửi về đó. Đừng bao giờ nhắm mắt mà ký trả tiền, chúng ta chịu khó, mất một vài phút thôi nhưng mà save a lot of money. Hay chúng ta coi từng lại một, cái nào đúng, cái nào sai, chúng ta circle lại, chúng ta gọi nhà băng để kiểm tra. Có những cái thẻ tín dụng thấy là họ charge 1 đồng 80 xu hay là 2 đồng 70 xu cho cái tiền international charge. Ví dụ nghĩ là cái đó là không phải là sai. Cái điều chúng ta order những cái mặt hàng nào đó ở nước ngoài thì nhà băng quý vị phải trả tiền ngoài cái tiền đó qua, và nó họ trả lấy cái tiền lệ phí để mà chuyển tiền qua nước ngoài thì cái đó là đúng. Nhưng có một cái chỗ nào mà nó không để cái lý do trả từ đâu ở đâu đó, đồng hai đồng đó, thì chúng ta biết là 100% là lừa gạt quý vị. Bây giờ họ không lấy nhiều nữa, họ lấy một thẻ khoảng chừng 1.5-2 đồng thôi, nhưng mà họ có khoảng chừng 10 triệu cái thẻ như vậy, và mỗi tháng họ có cũng mấy chục triệu rồi, nên họ không cần thiết phải lấy nhiều. Nhưng mà tâm lý người Mỹ đó, ngay cả Tiến Dũng cũng vậy nữa, cái thẻ mà nó lỡ mất 1 đồng mấy 2 đồng đó, Dũng gọi làm gì, mất thì giờ mình gọi nó làm còn ra tiền nhiều hơn. Tại sao? Biết được cái tâm lý này, vì thế những cái kẻ hacker behind đó ôm tiền mỗi tháng không biết bao nhiêu. Từ đó Dũng nghĩ rằng mình chẳng khác nào mình giúp tay cho những kẻ lừa gạt, nên Dũng cũng gọi lên nhà băng đổi cái thẻ mới. Quý vị nào mà trong trường hợp này, ví dụ khuyến khích quý vị nên gọi nhà băng dispute, lấy lại đồng máy đó, đồng thời cũng là nhà băng phải trả lại cái đó. Thứ hai nữa là đổi cái thẻ mới, chúng ta không cần phải đóng cái tiền mà tầm bậy tầm bạ đó, rất là gọi là giúp cho những kẻ đó càng ngày nó càng hoạt động mạnh hơn, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về 300 đồng. Quý vị có thể đã nghe rất nhiều về tiền unemployment. Thay vì 600, chúng ta sẽ được 400, 100 từ tiểu bang và 300 từ liên bang, đặc biệt từ FEMA. Và cái số tiền này trước đây là được tổng average, là mỗi người thất nghiệp được mỗi tuần là 908 đồng. Bây giờ là 608 đồng nationwide, ok? Average. Và tiểu bang nào hiện tại bây giờ đã được, người dân đã được cái tiền này, đó là Montana và Kentucky. Lý do tại sao? Thì họ đã đăng ký rồi, họ đã submit lên những cái số tiền người thất nghiệp rồi, vâng. Vậy thì ai là eligible? Chúng ta nhớ cái này quan trọng. Quý vị nào mà tưởng rằng khai thất nghiệp sẽ được, chúng ta nên thiệt là cẩn thận, rất cẩn thận. Vì kỳ này lại khác hơn mấy kỳ trước. Nếu vị muốn 400 đồng trọn vẹn, thì trước hết cái 100 đồng benefit của tiểu bang, quý vị sẽ phải được đúng 100 đồng trở lên. Nếu vị được 99 đồng, 99 xu, cũng không được luôn. Lý do tại sao? Vì có những người làm 3-4 tuần, cái xin nghỉ để lấy tiền thất nghiệp, thì chúng ta nộp tiểu bang là tôi đi làm được 3 tuần, tôi bây giờ tôi thất nghiệp, thì tiểu bang sẽ calculate cái tiền chúng ta đi làm trong 3 tuần đó, nhân trừ nhân chia, thì chúng ta được 90 đồng, thí dụ gì đi ha, thì nó xích ngưng tại đó, period. $90 từ tiểu bang gửi cho vị mỗi tuần, 90 đồng, chúng ta ngồi ở nhà nhận được khoảng 9 x 4 = 360 cho tháng rồi, ráng sống cho cái 360 đồng đó. 300 kia hoàn toàn không có. Đơn giản như này, tiếng Mỹ, employee workers who receive less than $100 in state benefit won't receive extra $300 from federal. Nghe hiểu chưa? Tức là quý vị nào mà nộp đơn xin thất nghiệp mà chỉ có 99 đồng thôi, là chúng ta nhận 99 đồng đã xích, 300 đồng kia không có. Nếu chúng ta nhận tiền thất nghiệp từ tiểu bang 100 đồng, thì 300 đồng kia mới kick in. Đơn giản là như vậy. Vậy ha. Và chúng cho biết trước luôn đó là có khoảng trên 30 tiểu bang số người sẽ nhận được 100 đồng only. Tức là dưới 100 đồng only. Chúng ta nên trước khi chúng ta chuẩn bị nộp đơn xin thất nghiệp, chúng ta nên cẩn thận nha. Rồi, FEMA sẽ rent 300 đồng. Rồi 100 đồng là của tiểu bang. 11 tiểu bang hiện tại bây giờ đã đăng ký rồi và đã được chuyển tiền. Đó là như là Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri, Montana, New Mexico, Utah, Oklahoma, Idaho, Maryland. Còn những tiểu bang, còn những tiểu bang này đó là đã signal, tức là đã gọi cho biết rằng chúng tôi sẽ nộp đơn. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Indiana, Michigan, North Carolina, Texas, Tennessee, Virginia, West Virginia and Washington. Vậy thì khi nào quý vị sẽ nhận được cái benefit như thế này? Thí dụ tiểu bang gọi lên xong, nộp đơn lên, đặng rút cái tiền này ra, thì FEMA sẽ đưa 3 tuần thôi. Mặc dầu cái chương trình này có thể kết thúc vào cuối tháng 12, nhưng FEMA sẽ đưa 3 tuần. Thí dụ, tiểu bang Texas có 100 người, thì FEMA sẽ rót xuống 100 người là 30.000. Đúng không? 300 đồng mỗi người 30.000 và nhân lên cho 3 tuần là 90.000. Thì FEMA sẽ đưa đúng 90.000 cho 3 tuần thôi. Tại sao phải vậy? Vì FEMA được lệnh từ chính phủ rằng số tiền này sẽ rót từ từ, hy vọng rằng tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ mọi người đều có tiền. Rồi trường hợp như FEMA rót về Texas luôn đến cuối tháng 12, thì cuối cùng cái tiểu bang mà nộp đơn trễ nhất á không còn tiền nữa, nên FEMA sẽ chia đều ra mỗi tiểu bang được 3 tuần hết, sau đó sẽ gửi từ từ tiếp đến khi nào đến cuối tháng 12 thì thôi. Vậy thì vị nhớ, khi chúng ta nộp đơn xin thất nghiệp mà nghĩ rằng chúng ta không được 300 đồng từ liên bang, thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên tiếp tục làm việc. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng nhắc nhở về cái bản tin về cái tiền unemployment này. Có rất là nhiều cái sự hiểu lầm. Họ nghĩ là có thêm 100 từ tiểu bang và thêm 300 từ liên bang nữa, có nghĩa là thêm 400 extra giống như tuần rồi. Nhưng mà thực chất thì cái này nó không phải. 100 này là cái tiền chúng ta có được trong cái việc mà chúng ta xin của riêng tiểu bang. Ví dụ như là chúng ta đi làm, chúng ta nộp đơn. Ví dụ như anh Tiến Dũng và bà Bảo, giờ mình nộp đơn thì của họ cũng phải xét coi trong vòng mà một tháng vừa qua chúng ta đi làm như thế nào anh Tiến Dũng thì mới cho cái mức tiền 100 đồng này. Nhưng mà cái điều này dễ hiểu lầm lắm anh Tiến Dũng, tưởng đâu là lần này cho thêm, tiểu bang cho thêm, rồi liên bang cho thêm, rồi cộng với cái số tiền có được nữa, cho nên là hiểu lầm hơi bị nhiều trong cái việc này.
Cái vấn đề này Tiến Dũng cũng giải thích quý vị chút xíu là thí dụ như Tiến Dũng đi làm quán phở được tháng rồi, bây giờ nghe cái này thì cũng thấy wow, giờ ở nhà chơi vui quá, cũng có tiền, thôi nghỉ. Nhưng mà khi chúng tự nghĩ như vậy đó, là người chủ không thể nào mà xác định là mình mất việc. Người chủ sẽ bị audit nếu người chủ quyết định cho cái người đó tiền thất nghiệp. Tại vì người chủ đã nhận cái tiền PPP trước đây. Tức là anh nhận tiền này để bảo đảm người nhân viên của anh không bị thất nghiệp. Tại sao người nhân viên này làm cho anh vẫn bị thất nghiệp và anh vẫn ký giấy đó? Cái trường hợp này có rất rất nhiều người chủ và ngay cả những người thợ không nghĩ đến, những người nhân viên không nghĩ đến. Nên chúng ta cẩn thận, vì một khi chính phủ Hoa Kỳ đã ổn định mọi thứ rồi đó, cái đại dịch này qua rồi đó, họ ngồi xuống bắt đầu họ sẽ audit. Quý vị nhớ nha, khi mà cái PPP chúng ta mượn, chúng ta xin từ chính phủ, mượn từ chính phủ, nó gọi là forgiveness fund. Tức là chính phủ sẽ không đổi vị với điều kiện chúng ta phải giữ nhân viên 60% trả lương và 40% cho những cái chi tiêu của quý vị là 100%. Thí dụ như Dũng mượn 10.000, 4.000 là Dũng tự xài cá nhân, trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền mướn v.v. 6.000 còn lại là trả lương nhân viên. Nhưng tại sao nhân viên của Tiến Dũng vẫn đi xin tiền thất nghiệp? Vậy 6.000 kia anh làm gì? Và khi Tiến Dũng ký giấy cho nhân viên xin thất nghiệp rồi đó, lúc đó là Dũng đã bị một cái lỗi rồi. Tức là anh đã làm không làm đúng. Người nhân viên đó vừa phải trả tiền lại và người chính Tiến Dũng cũng phải bị phạt nữa. Vì người nhân viên đó nếu đã lỡ nhận tiền từ chính Tiến Dũng trong thời gian đó rồi, nó rất nhiều cái practice mà chúng ta phải suy nghĩ. Bây giờ Tiến Dũng, cái người suy nghĩ, Tiến Dũng không ký giấy được. Nhưng nó hồi tôi vẫn trả lương cho chị đàng hoàng, anh đàng hoàng. Bây giờ anh xin nghỉ thì sở thuế sẽ gửi thơ lời, ồ, anh A, anh B, anh C này làm cho tiệm của anh, làm cho cái công ty của anh, bây giờ xin thất nghiệp đúng hay không? Bắt buộc Tiến Dũng hay kia là không, anh này tự nghỉ, thì lúc đó là coi như quậy cả làng. Cái người đó tự nghỉ thì không có tiền gì hết. Còn nếu ký đến xuống, anh này có nghỉ cho nghỉ, yeah, tôi đuổi anh đó, thì với điều kiện là Tiến Dũng không có nhận tiền PPP. Ồ, nó rất nhiều cái phức tạp lắm, nên Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị là làm chủ cái cơ sở thương mại đó, chúng ta phải thiệt là cẩn thận. Hiện tại bây giờ chúng thấy rằng rất là vui vẻ, tiền vẫn về đều đều, mặc dầu không ai hỏi gì hết. Nhưng một khi mà chính phủ ngồi xuống audit lại đó, thì lúc đó mới thấy ngô ra ngô và khoai ra khoai, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo vì có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên làn sóng của đài. Chúc anh Tiến Dũng cũng như là quý vị có một thứ sáu thật là vui vẻ, bình an, và cuối tuần thật là vui bên những người thân thương của mình.